Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 5 tháng 8 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài trả lời phỏng vấn của cha Tân bề trên tổng quyền dòng Đa Minh về sứ vụ của dòng và công cuộc Tân Phúc Âm hóa. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ hai trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 14 từ câu 13 đến câu 21. Khi được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho các môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng, ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, khi đi trong sa mạc để tiến vào đất hứa, đám dân ô hợp sống giữa dân Israel bắt đầu thèm ăn và cả con cái Israel cũng khóc lóc mà nói, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bờ, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ, đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy mana thôi. Họ quy tụ thành nhóm theo chi tộc, đứng trước lều ông Mô-xê mà than thở điều ấy. Ông Mô-xê thấy bực mình, bế tắc và chán nản trước tình hình này, vì ông không thể giải quyết điều dân chúng đang mong đợi. Cuối cùng, ông đã kêu cầu lên Chúa giúp. để giúp ông giải quyết tình hình của dân đang than van. Trong bài tin mừng hôm nay, trước lời đề nghị của Chúa Giêsu, các môn đệ cũng thấy bế tắc như tình trạng của ông Môsê với dân Israel. Chúa Giêsu đã đề nghị các môn đệ cho đám đông dân chúng ăn uống vì trời đang tối dần. Các môn đệ thưa với Chúa rằng, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Với khả năng của mình, các môn đệ không thể thực hiện lời đề nghị của Chúa Giêsu để cho đám đông dân chúng ăn được, vì số người ăn lên tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Các ông cảm thấy thất vọng trước lời đề nghị của Chúa và cần sự giúp đỡ của Ngài trong tình huống này. Trước sự bế tắc của các môn đệ, Chúa Giêsu đã làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều và trao cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng ăn. Dân chúng đã được ăn no nê. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề xảy ra hàng ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng giải quyết được mọi vấn đề. Có những vấn đề phức tạp xảy ra trong gia đình, xã hội, bản thân mà chúng ta không thể giải quyết được dựa trên khả năng của mình. Chẳng hạn, vấn đề buôn bán ma túy, buôn bán trẻ em và phụ nữ, vấn đề bạo lực hay ly dị trong gia đình ngày càng gia tăng. Việc chống lại những cơn cám dỗ về tiền bạc, danh vọng, sắc dục của bản thân, vân vân. Đứng trước những vấn nạn đó, là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không nên thất vọng, buông xuôi, thờ ơ và để mặc cho chúng hoành hành trong đời sống chúng ta. Mỗi người hãy bắt chước ông Môsê và các môn đệ trong các bài đọc hôm nay. Sau khi tìm đủ mọi cách giải quyết nhưng không được, họ đã chạy đến Chúa để xin Chúa giải quyết các vấn nạn cho họ. Chúa đã đáp lại lời cầu xin của họ. Chúa luôn chờ đợi chúng ta chạy đến với Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con không chán nản, thất vọng trước những vấn nạn đang xảy ra hàng ngày trong cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con biết chạy đến Chúa để xin Chúa giúp và tha thiết làm mọi sự để mọi vấn nạn đó bớt đi, cũng như các môn đệ hợp tác với Chúa trong công việc phân phát thức ăn cho dân. Amen.
Trông cậy Chúa giữa bao thăng trầm cuộc đời, con trông cậy Chúa giữa bao ngày tháng trời vơi, có khi lòng êm ái, có khi lòng u hoài. Con trông cậy Chúa vững đôi vai, vững đôi tay, hát vui say suốt đời. Con trông cậy Chúa dâng Ngài tất cả âu lo trong đời sống trôi miệt mài. Con trông cậy Ngài dù cho nhân thế đổi còn đây, mai còn đây. cơn tàn úa, Chúa cho hương trời ngọt ngào. Trong đêm mờ tối, Chúa soi người ánh trăng sao. Bước chân nào phiêu lãng, Chúa đưa về quê nhà. Ai trông cậy Chúa dẫu ta tôi dẫu lầm thôi vẫn an vui suốt đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 5.000 hướng đạo sinh Âu Châu. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 3 tháng 8 vừa qua, dành cho 5.000 hướng đạo sinh từ 20 nước Âu Châu, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ đừng theo đuổi một cuộc sống an nhàn, nhưng dấn thân làm điều thiện, đóng góp phần đặc thù của mình để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Các hướng đạo sinh ở lứa tuổi từ 16 đến 21 thuộc ngành Kha hay cũng gọi là ngành Thanh và ngành Tráng trong Liên hiệp Quốc tế các hướng đạo sinh Âu Châu đã tham dự cuộc họp bàn từ ngày 27 tháng 7 đến 3 tháng 8 vừa qua với cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khai triển câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 6 câu 38. Các con hãy cho đi và các con sẽ nhận lại được. Đó thực là một chương trình sống, những lời đơn sơ vạch ra một con đường rõ ràng. Chương trình sống này loại bỏ thái độ chỉ tìm hưởng thụ và tìm những gì làm mình hài lòng, vì thái độ như vậy sẽ không bao giờ làm chúng ta thỏa mãn, vì khi bạn được điều này thì lại muốn điều khác, và cứ thế chẳng bao giờ cùng, không tìm được điều mang lại điều tốt đẹp cho tâm hồn. Đức Thánh Cha nói, cho đi có nghĩa là đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, ra khỏi sự thoải mái tiện nghi làm cho ta co cụm vào mình và bắt đầu lên đường. Các bạn đừng để cuộc sống trôi qua trên chiếc ghế bành, đừng hài lòng khi nhìn cuộc sống trôi qua trong truyền hình, đừng nghĩ rằng đó sẽ là một ứng dụng cần tải xuống để làm cho đời bạn hạnh phúc. Những giấc mơ đẹp nhất cần phải được chinh phục bằng hy vọng, kiên nhẫn và dấn thân từ bỏ thái độ vội vã. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc tính có 102 của mỗi người và ngài mời gọi họ hãy ý thức rằng bạn là duy nhất. Không ai trên thế giới có thể trao tặng điều mà bạn được mời gọi trao ban. Mỗi người trong các bạn là duy nhất và các bạn đừng quên rằng các bạn thật là quý giá trước mặt Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng lấy ý từ chủ đề cuộc họp mặt hướng đạo sinh Âu Châu lần này là Parate Viam Domini, các bạn hãy dọn đường cho Chúa. Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ các bạn hãy dọn đường cho Chúa ở bất kỳ nơi nào các bạn sống. Con đường của Chúa thật là dễ nhận ra, đó là con đường có hướng đi là trao ban, làm cho ta tiến bước trong trần thế, không tìm cách sở hữu, không thụt lùi lại đằng sau. Khi chọn con đường hiến thân, trao ban, ta trở thành những công dân tích cực như Baden-Powell, người sáng lập hướng đạo sinh đã nói. Đó là điều rất quan trọng ngày nay, Chúa không chỉ tìm kiếm những người tốt, nhưng Ngài còn tìm những người làm điều thiện. Tin Mễ Du. Đức Thánh Cha mở rộng cửa cho dân chúng đến Mễ Du. Đức Tổng giám mục Henrik Hosse, đặc ủy của Tòa Thánh và Đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco mở rộng cửa để dân chúng đến trung tâm hành hương này. Đức Tổng giám mục Hosse, người Ba Lan, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Warszawa Braga, đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 8 vừa qua tại Mễ Du, cùng với cha Marinko Sakota, dòng Francisco, cha sở giáo xứ Mễ Du, để giới thiệu lễ hội giới trẻ Mễ Du lần thứ 30, năm nay có chủ đề là Hãy theo Thầy, với sự tham dự của hơn 50.000 bạn trẻ đến từ 97 quốc gia, đặc biệt có 14 vị hồng y và giám mục từ Tòa Thánh, cũng như từ một số nơi khác. Lễ hội kéo dài 6 ngày cho đến ngày mùng 6 tháng 8 tới đây. Các bạn trẻ hành hương tham dự lễ hội được 620 linh mục hướng dẫn và ban các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Jose đề cao việc lễ nhận bí tích hòa giải tại Mễ Du như một trong những hiện tượng nổi bật tại đây. Ngài nói, chúng tôi có thể nói rằng Mễ Du đã được biến thành tòa giải tội của thế giới. Tại đây, các tín hữu xưng tội bằng rất nhiều thứ tiếng, tuy rằng việc lễ nhận bí tích này đã biến mất tại nhiều nơi. Dân chúng đến đây tái khám phá thế nào là lòng thương xót của Chúa. Họ khám phá bí tích giải tội là bí tích mang lại cho chúng ta niềm an bình trong tâm hồn. Có rất nhiều cuộc trở lại tại Mễ Du này. Đức Tổng giám mục Henrik Jose cho biết, tính từ đầu hiện tượng Mễ Du hồi tháng 6 năm 1981 đến nay, đã có hơn 800 ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến nảy sinh từ đây, và Ngài mời gọi các ký giả hiện diện trong cuộc họp báo hãy ở lại cho đến hết những ngày lễ hội giới trẻ để khám phá những điều lạ xảy ra tại đền thánh này. Trong cuộc họp báo, cha sở Marinko cho biết thánh lễ khai mạc lễ hội giới trẻ được Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản giáo phận Roma, chủ sự, và trong số các vị đồng tế có Đức Tổng giám mục Jose Caballo, nguyên bề trên tổng quyền dòng Francisco và hiện là tổng thư ký bộ các dòng tu. Thánh lễ Chúa Nhật mùng 4 tháng 8 do Đức Hồng Y Vinko Punzic, tổng giám mục giáo phận thủ đô Sarajevo của Bosnia, chủ sự. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, chủ sự thánh lễ bế mạc lễ hội giới trẻ Mễ Du lần thứ 30. Đức Tổng Jose nhắc lại rằng, từ tháng 5 năm nay, Tòa Thánh đã cho phép các giáo xứ và giáo phận có thể tổ chức các cuộc hành hương chính thức tại Mễ Du, điều mà trước đây bị cấm. Ngày nay, tuy Tòa Thánh chưa nhìn nhận các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du là những biến cố siêu nhiên, nhưng đã thu hồi lệnh cấm hành hương chính thức. Vì thế, cả các hồng y, giám mục cũng có thể đến Mễ Du và cử hành thánh lễ trọng thể tại đây. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Cha mở rộng cửa để dân chúng đến Mễ Du. Tin Bratislava. Chuẩn bị quy luật mới trả lương cho các giáo sĩ tại Slovak. Chính phủ Cộng hòa Slovak chuẩn bị ban hành quy luật mới về việc trả lương cho giáo sĩ và chức sắc của các tôn giáo, mức độ tài trợ nhiều ít của nhà nước tùy thuộc số tín hữu của tôn giáo liên hệ. Cộng hòa Slovak cũng như Cộng hòa Tiệp vẫn còn duy trì luật do nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc trước kia ban hành năm 1949 về việc trả lương cho giáo sĩ các tôn giáo. Việc trả lương này không phải do ý hướng tốt của nhà nước thời đó, nhưng là một biện pháp để kiểm soát và chống lại những giáo sĩ đối lập. Theo dự luật được tu chính và dự kiến có thể sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2020, thì tài trợ của chính phủ sẽ không theo số lượng giáo sĩ, nhưng theo số lượng tín hữu của mỗi tôn giáo. Trước hết, ngân khoản nhà nước Slovak cung cấp để trả lương cho các giáo sĩ sẽ được tăng từ 48 đến 52 triệu euro mỗi năm khi luật bắt đầu có hiệu lực. Tiêu chuẩn phân phối ngân khoản tài trợ cho năm 2020 và 2021 sẽ dựa trên kết quả cuộc kiểm tra dân số Slovak được thực hiện hồi năm 2011. Quy luật mới bị các giáo hội hoặc cộng đồng tôn giáo ít người phê bình vì họ sẽ bị thiệt thòi. Tin Roma. Dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan vẫn còn xa vời. Theo linh mục Daniele Moschetti, dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Sudan đòi khá nhiều thời gian mới có thể tiến hành được, vì hiện nay còn cần ít nhất 6 tháng nữa mới có thể có một chính phủ liên minh tại nước này. Cha Moschetti từng làm bề trên giám tỉnh của dòng thánh Comboni tại Nam Sudan trong nhiều năm trời và đã gặp Đức Thánh Cha nhiều lần để bàn về dự án viếng thăm ngài muốn thực hiện tại Nam Sudan. trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Cafe Storia hôm 29 tháng 7 vừa qua, cha Moschetti cho biết, dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tùy thuộc rất nhiều vào khả năng của các phe lâm chiến ở Nam Sudan có liên kết được với nhau trong một liên minh hay không. Tình hình hiện nay tại nước này đang lâm vào tình trạng bế tắc. 8 năm sau khi Nam Sudan được độc lập, người ta còn thấy những cuộc xung đột tại nhiều nơi trong nước. Đất nước này thiếu các cơ cấu hạ tầng, các phương tiện chuyên chở, trường học, nhà thường. Các cơ cấu này tuy được kiến thiết, nhưng rốt cục chúng bị tàn phá vì chiến tranh. Và rất tiếc là cộng đồng quốc tế không tín nhiệm và không trợ giúp kinh tế cho Nam Sudan nữa, vì họ đã viện trợ rất nhiều, nhưng rốt cuộc tiền bạc ấy đều chui vào những tài khoản ngân hàng của các giới lãnh tụ phiến quân đang tham chiến. Cha Moschetti cũng nói rằng, Nam Sudan có rất nhiều tài nguyên, không những về dầu hỏa mà thôi. Nhưng rất tiếc là, cộng đồng quốc tế không giúp đỡ để khai thác, kể cả trong việc đào tạo các giới lãnh đạo xí nghiệp tương lai. Hồi tháng 9 năm 2018, một hiệp định hòa bình đã được ký kết giữa 10 nhóm phiến quân Nam Sudan, mỗi nhóm đều có một quân đội chống lại quân của chính phủ. Hiệp định này không bao giờ được thi hành đến cùng. Không có nhóm nào tiến bước theo chiều hướng của hiệp định là thành lập một quân đội quốc gia duy nhất. Hồi đầu tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Welby, thủ lãnh Liên hiệp Anh giáo, đã mời các lãnh tụ quân sự thuộc các phe về Roma tham dự cuộc tĩnh tâm. Rất tiếc là cho đến nay, chưa có một chính phủ liên minh nào được thành lập cho Nam Sudan như hiệp định hòa bình dự trù. Và cha Moschetti kết luận rằng, thật là một điều mâu thuẫn. Trước kia, các nhóm phiến quân Nam Sudan đoàn kết với nhau để chống lại miền Bắc Sudan và đòi độc lập. Nhưng sau khi độc lập, thì họ lại đưa đất nước vào tình trạng nội chiến trong vòng 5 năm qua, làm cho 400.000 người chết, hàng ngàn phụ nữ và trẻ em bị hãm hiếp, nhiều trẻ em bị thiêu sống, thêm vào con số hàng triệu người Sudan đã chết vì bạo lực, vì đói và bệnh tật của những cuộc chiến tranh trước đây. Thật là một điều hết sức vô lý. Tin Sydney, Australia. Hội nghị thế giới đầu tiên tại Sydney về nạn nô lệ tân thời. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, Hội nghị thế giới đầu tiên về nạn nô lệ tân thời đã khai diễn tại Sydney, Australia và kéo dài trong 2 ngày với sự tham dự của các vị lãnh đạo và điều hành của hơn 40 tổ chức và cơ quan công giáo dẫn thân chống tệ nạn này. Hội nghị khai diễn trùng vào Ngày Thế giới chống nạn buôn người do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Ông John McCarthy, Chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm của Tổng đốc phận Sydney chống nạn nô lệ tân thời, cho biết hội nghị này nhắm cổ võ sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa các tổ chức công giáo trong cuộc chiến chung chống nạn nô lệ tân thời. Hồi năm 2017, Đức cha Anthony Fisher, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận Sydney, đã quyết định duyệt lại tất cả các hợp đồng và các giao thương của giáo phận thuộc quyền với các công ty và tổ chức để đảm bảo sao cho các tổ chức này không sử dụng các công nhân viên như nô lệ hoặc dính líu tới tệ nạn này. Theo luật của Australia chống nạn nô lệ tân thời, các công ty và tổ chức có lợi tức hàng năm trên 100 triệu đô la phải đệ trình một tuyên ngôn công khai về những gì mình thực hiện, nhằm phát hiện và giảm bớt nguy cơ dính líu đến nạn nô lệ tân thời và các hệ thống cưỡng bách lao động. Trong số các diễn giả tại hội nghị ở Sydney, có ông Alexander Cowart thuộc Bộ Nội vụ Australia trình bày về những quy luật mới và chỉ nam chống nạn nô lệ tân thời. Ông Vanak Ananprum, người Campuchia, từng là nạn nhân của nạn nô lệ, kể lại kinh nghiệm của ông bị bán và làm nô lệ trên một tàu đánh cá. Ông chạy thoát được, nhưng rồi lại bị những người cứu ông bán làm nô lệ trong một đồn điền trồng dừa. Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tỏa Thánh về các khoa học, mô tả hội nghị ở Sydney như một mẫu gương cho các giáo hội địa phương khác trên thế giới. Đức cha nói, đứng trước hàng triệu nạn nhân nô lệ, chúng ta không thể uổng phí thời gian nữa. hội nghị này nhấn mạnh nghĩa vụ luân lý cấp thiết của các tín hữu Công giáo trên thế giới cần cộng tác với nhau để bài trừ nạn nô lệ ngày nay. Theo cơ quan chuyên thiết lập chỉ số nô lệ trên thế giới, hiện nay có gần 36 triệu người là những người nô lệ tân thời. Họ là nạn nhân nạn buôn người, bị cưỡng bách lao động. Họ bị coi như những đồ vật sở hữu của người khác và bị đối xử với tinh thần ấy, kể cả bằng bạo lực và cưỡng bách.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của tân bề trên tổng quyền dòng Đa Minh về sứ vụ của dòng Đa Minh và công cuộc tân phúc âm hóa. Như chúng tôi đã đưa tin, cha Gerard Francisco Timone Ope là người Á Châu đầu tiên trong lịch sử được chọn làm tổng quyền dòng giảng thuyết. Cha được tổng công nghị dòng Đa Minh diễn ra tại Đại chủng viện Giáo phận Xuân Lộc bầu chọn làm tổng quyền của dòng vào ngày 13 tháng 7 năm 2019. Dưới đây là nguyên văn bài trả lời phỏng vấn tân bề trên tổng quyền do thông tín viên Solène Tardier thực hiện. Bài được đăng trên báo điện tử National Catholic Register ngày 26 tháng 7 năm 2019. Cha là người Á Châu đầu tiên làm lãnh đạo dòng Đa Minh với lịch sử hơn 800 năm. Tổng hội của dòng lần này tổ chức tại Việt Nam là dấu hiệu cho thấy dòng đang hướng cái nhìn về Á Châu. Theo cha, đâu là đóng góp cụ thể của giáo hội tại Á Châu trong cuộc tân phúc âm hóa?
Một số anh em đã nói với tôi rằng, quyết định bầu chọn vị tổng quyền người Á Châu là một dấu chỉ cho thấy dòng đang hướng về Á Châu. Đó là sự thật. Ngày càng có nhiều người Á Châu tham gia vào các vị trí lãnh đạo trong giáo hội là dấu chỉ cho thấy sự lớn mạnh và trưởng thành của giáo hội tại lục địa dân cư rất đông này, chỉ tính riêng Trung Quốc và Ấn Độ đã là hơn 3 tỷ người. Tuy nhiên, dẫu là công dân của một quốc gia cụ thể, chúng ta cũng là công dân của nước trời. Thật lòng, tôi không ưng ý với cách nói rằng Á Châu và Phi Châu là tương lai của giáo hội, ra như Âu Châu và Mỹ Châu đã là quá khứ hay hiện tại. Tương lai của giáo hội là bất cứ nơi nào tin mừng cần được loan báo, cho dẫu đó là những xã hội mà tin mừng đang dần bị sao nhãng hay những nơi mà tin mừng chưa được loan báo cách xứng hợp. Tương lai của giáo hội cũng phải đặt nền tảng trên giới trẻ, những người tiếp tục trung thành với Đức Kitô. Trở lại với những gì cụ thể mà giáo hội Á Châu cống hiến cho giáo hội Hoàn Vũ, xin được trích lại một vài dữ liệu trong bản báo cáo của tôi gửi cho Tổng hội trong tư cách là phụ tá tổng quyền vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Á Châu là lục địa rộng lớn nhất và đông dân nhất thế giới. Tất cả những truyền thống tu đức và tôn giáo lớn trên thế giới đều có nguồn gốc từ Á Châu, như Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Khổng giáo và Lão giáo. Trong đó lớn nhất là Ấn giáo với 23,5%, kế đó là Hồi giáo 24,3%, Không tôn giáo 21,2%, Phật giáo 11,9%, Tín ngưỡng dân gian 9%, Kitô giáo 7,1% và các tôn giáo khác là 1,3%. Dựa trên bối cảnh này, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC trong tài liệu chính thức nhiều năm trước đã xác định 6 đề xuất mang đặc tính của giáo hội Á Châu. Thứ nhất, giáo hội Á Châu được mời gọi để trở thành một giáo hội hiệp thông giữa các cộng đoàn. Thứ hai, được định hình bởi và đáp trả sự phong phú đa dạng và đa nguyên của Á Châu. Thứ ba, được củng cố bởi cam kết dấn thân và phục vụ sự sống. Thứ tư, được hứng khởi bởi một viễn tượng của sự hòa hợp. Thứ năm, được hướng dẫn đến một cuộc đối thoại trên 3 lĩnh vực: các nền văn hóa, tôn giáo và người nghèo ở Á Châu. Và thứ sáu, nỗ lực xây dựng nước Thiên Chúa tại Á Châu. Điều có vẻ hiển nhiên là 6 đề xuất này cũng đã đủ nhiều để nói về các lục địa khác. Ngày nay, có một số phần tử của giáo hội dường như đề cao sự khác biệt khả dĩ đưa đến chia rẽ. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, giáo hội chính là sự hiệp thông giữa các cộng đoàn. Rằng sự khác biệt không luôn luôn đưa đến chia rẽ, nhưng là sự hài hòa. Tôi cũng muốn nhắc lại, ở Á Châu, cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và giữa các tôn giáo nhất thiết phải bao gồm cả cuộc đối thoại với người nghèo và với những người bị gạt ra bên lề.
Thưa cha, chia sẻ trong nghi thức nhậm chức, cha thổ lộ mình đã do dự chấp thuận nhiệm vụ này khi biết được kết quả của cuộc bầu cử. Cha có thể nói về cảm nhận lúc đó, và đâu là thách đố lớn nhất đối với cha trong sứ vụ mới này ạ?
Thật sự là lúc đầu, tôi ngập ngừng chấp thuận kết quả bầu cử. Tôi nói với các anh em rằng, tôi có một hạn chế rất lớn về ngôn ngữ, bởi vì tôi chỉ nói được tiếng Anh, một trong ba ngôn ngữ chính thức của dòng. Tôi chỉ nói tiếng Anh, chứ không biết tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Tôi nghĩ rằng, tôi không có tài như các vị tiền nhiệm nói được ba ngôn ngữ này. Và tôi biết rằng, có nhiều anh em khác hiện diện trong tổng hội này có thể nói cả ba, hoặc ít là hai ngôn ngữ chính thức của dòng. Tôi cũng ý thức mình thiếu khả năng giải quyết các vấn đề. Tôi cũng không phải là người sáng giá nhất hay người tài giỏi nhất trong tổng hội. Quả thật, khi cha tổng thư ký tổng hội mời tôi vào gặp gỡ các nghị huynh sau khi đã bỏ phiếu, tôi đã nghĩ rằng, thật điên khủng khi nói vâng với kết quả cuộc bầu cử. Nhưng không phải sự liều lĩnh hay dại dột đã xui khiến tôi chấp thuận, mà chính là những anh em ở trung ương dòng đã khiến tôi bình tâm lại. Tôi còn nhớ rất rõ lời các anh em ấy đã nói với tôi. Chúng ta đã tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, và các nghị huynh đã quyết định với lương tâm ngay thẳng. Vậy, trừ trường hợp đất cần kiếp, xin anh hãy vào gặp các nghị huynh và chấp thuận. Một người anh em khác đã ôm lấy tôi và nói, anh sẽ không lẻ loi đâu, có chúng tôi ở đây. Sau đó, các anh em này cùng tôi lên nhà nguyện để cầu nguyện, và lúc đó tôi biết rằng, trong đức tin, tôi phải chấp nhận quyết định của anh em mình.
Thưa cha, dòng Đa Minh mới mừng 800 năm thành lập. Điều đó có nghĩa gì với người Đa Minh hôm nay ạ?
Tôi tin rằng, dòng vẫn tiếp tục đứng vững như đã vững vàng bước vào thiên niên kỷ mới, nếu dòng tiếp tục trung thành với sứ mạng ban đầu của mình. Sứ mạng của dòng là xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội, thân thể của Đức Kitô. Như Thánh Phanxicô và Thánh Tổ Phụ Đa Minh đã làm trong giai đoạn thảm khốc của giáo hội hồi thế kỷ 13. Làm sao chúng ta có thể xây dựng giáo hội là thân thể của Đức Kitô? Trước tiên, điều quan trọng nhất là nhận ra rằng, chúng ta chỉ là những người giúp việc hay người phụ giúp. Chính Thiên Chúa Ba Ngôi mới là đấng xây dựng, là nguồn gốc và khuôn mẫu của sự hiệp thông. Chúng ta biết rằng, điều đơn giản nhưng sâu sắc nhất và thần học của sự hiệp thông là lời cầu nguyện của Đức Giê-xu cho sự hiệp nhất, điều đó tỏ bày ý muốn và sứ mạng của người. Lạy cha, xin cho chúng nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng, cha đã sai con. Chúng ta nhắc lại hiến pháp nền tảng của dòng. Hình thái của dòng xét như một hội dòng. Xuất phát từ sứ vụ và sự hiệp thông huynh đệ của dòng. Sứ mạng và tình huynh đệ của chúng ta làm nên căn tính của mình như những tu sĩ giảng thuyết. Tầm nhìn của Thánh Đa Minh để lại cho dòng rất rõ ràng khi ngài xin Đức Giáo Hoàng Honorio Đệ Tam thay đổi một điểm nhỏ nhưng quan trọng trong sắc lệnh châu phê dòng vào ngày 21 tháng Giêng năm 1217. Đó là, thay vì viết những người đi giảng thuyết, thì viết thành những người giảng thuyết. Quả vậy, chúng ta có thể nói rằng, sứ vụ của chúng ta trước tiên không phải là điều chúng ta làm, tức là đi giảng, mà là, chúng ta là những người giảng thuyết. Sứ vụ của chúng ta là phục vụ và xây dựng giáo hội qua đặc sủng được trao cho Thánh Tổ Phụ Đa Minh và cho dòng. Cụ thể hơn, một giáo sứ Đa Minh là một cộng đoàn, trong đó sự hiệp thông của các anh em chăm lo cho sự hiệp thông của giáo sứ. Một cơ sở học vấn Đa Minh là một cộng đoàn, trong đó sự hiệp thông của các anh em hướng dẫn người khác học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Một trung tâm muốn thúc đẩy học thuyết xã hội của giáo hội, muốn thăng tiến sự bình an của Đức Kitô qua tương quan huynh đệ, phải là một cộng đoàn của những anh em tha thiết với việc giúp người khác sống đúng phẩm giá của họ là con cái Thiên Chúa. Thật vậy, sự khác biệt và đa dạng giữa các tu sĩ có thể đôi khi làm yếu đi sự hiệp thông, nhưng điều này cũng có thể trở thành một phần trong sứ mạng ngôn sứ của chúng ta là phục vụ giáo hội và xã hội. Chúng ta có thể khác nhau, nhưng vẫn là anh em, mà không đánh mất sự hiệp thông.
trong cuốn sách gần đây của vị tiền nhiệm của cha, nguyên bề trên tổng quyền Bruno Cadore đã nói rằng, người giáo dân đa minh với con số rất đông trong dòng là nguồn mạch quan trọng để đối diện với những thách đố trong giáo hội hiện nay. Cha nghĩ sao ạ?
Tôi đồng ý với cha Bruno. Giáo dân là một thành phần chính yếu trong thân thể Đức Kitô, tức là hội thánh. Vì dòng anh em giảng thuyết là một phần của hội thánh, nên cũng có chung vận mệnh ấy. Một thành phần lớn trong gia đình đa minh là huynh đoàn đa minh. Ví dụ ở Việt Nam, có hơn 400 linh mục và tu sĩ, hơn 2.500 nữ tu, và hơn 117.000 đoàn viên huynh đoàn đa minh. Điều này mời gọi các nghị huynh xem xét kỹ hơn đến tầm quan trọng và không thể thay thế của người giáo dân đa minh trong công cuộc loan báo tin mừng.
Thưa cha, đâu là kế hoạch của cha một cách lý tưởng trong vòng 9 năm tới ạ?
Tổng quyền của dòng đa minh không phải là người lên kế hoạch trong nhiệm kỳ của mình, nhưng đúng hơn, chính các nghị huynh của Tổng hội xác định kế hoạch này. Trong Tổng hội, dù Tổng quyền là chủ tịch nhưng cũng chỉ có quyền bỏ phiếu như bất kỳ một nghị huynh nào khác. Nếu tôi có thể dùng hạn từ lãnh đạo phục vụ, thì vai trò của bề trên Tổng quyền dòng là phục vụ cho sứ vụ của dòng, là cùng với anh em xây dựng giáo hội thân thể của Đức Kitô và hướng dẫn anh em trong việc phục vụ cùng một sứ mạng. Sứ mạng vẫn luôn là như thế, nhưng bối cảnh của giáo hội và xã hội thì thay đổi. Vì vậy, Tổng hội của dòng sẽ xác định con đường để chúng ta có thể thực thi sứ mạng ở đây và lúc này. Tôi hy vọng và ước nguyện rằng, trong những năm tới đây, việc tái cấu trúc dòng đều đã bắt đầu từ nhiều năm nay, sẽ mở ra một chiều kích hiệp thông sâu sắc và ý nghĩa hơn. Vị tiền nhiệm của tôi, cha Bruno Cadore, đã nói rằng, dòng chúng ta hiện có 800 anh em đang trong giai đoạn đào tạo sơ khởi. Chúng ta phải tìm ra phương thế giúp các anh em này đạt được cùng một nền tảng giáo dục như những anh em đa minh đã nhận được trong quá khứ, bởi vì họ không chỉ là con cái của các tình dòng, nhưng họ là những anh em của chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm hội thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về đề mục thánh thể kiến thiết hội thánh. Mệnh đề này được dùng làm tựa cho chương 2 của thông điệp Ecclesia de Eucharistia và được Tông huấn Sacramentum Caritatis trích dẫn ở số 14 và bình giải dưới đề tài Thánh thể là nguyên lý nhân quả của hội thánh. Thánh thể xây dựng hội thánh vào thời buổi bắt đầu, lúc khai sinh hội thánh. Thánh thể cũng còn xây dựng hội thánh vào mỗi thời đại, bởi vì vẫn tiếp tục quy tụ các cộng đoàn trong các buổi cử hành. Chúng ta hãy lần lượt phân tích hai giai đoạn ấy. A. Hội thánh được sinh ra từ thánh thể. Như đã nói ở bài trước, trong Tân Ước, hội thánh có khi được hiểu như là cộng đoàn tín hữu tụ họp tại một nơi để cầu nguyện, tạm gọi là hội thánh địa phương. Có khi được hiểu như toàn thể đoàn dân mới của Thiên Chúa, tạm gọi là hội thánh phổ quát. Câu nói hội thánh được sinh ra từ thánh thể được áp dụng cho cả hai bình diện. Trước hết, chúng ta hãy bàn đến hội thánh phổ quát. Thánh thể sinh ra hội thánh. Hội thánh được thành lập từ lúc nào?
đã có nhiều câu trả lời khác nhau. Có ý kiến muốn xác định vào thời điểm cụ thể, chẳng hạn như khi Chúa Giêsu trao chìa khóa cho ông Phêrô, hoặc vào lễ ngũ tuần. Có ý kiến muốn kéo dài ra một chuỗi nhiều biến cố, bắt đầu từ khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ cho đến lễ ngũ tuần. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo theo chiều hướng thứ hai và trình bày việc Đức Kitô thiết lập Hội thánh như một tiến trình ở các số 763 đến 766. Khởi đầu từ khi Chúa Giêsu rao giảng nước trời, rồi thành hình với việc quy tụ một cộng đoàn với nòng cốt là 12 tông đồ, cao điểm là mầu nhiệm vượt qua, được giải thích ở số 766 như sau. Nhưng Hội thánh được sinh ra một cách chủ yếu từ việc hiến thân trọn vẹn của Đức Kitô để cứu độ chúng ta. Việc hiến thân ấy được thể hiện trước trong việc thiết lập bí tích thánh thể và được thực hiện trên thập giá. Sự khởi đầu và tăng trưởng của Hội thánh được đánh dấu bằng việc máu và nước trào ra từ cạnh sườn rộng mở của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Chính từ cạnh sườn của Đức Kitô yên nghỉ trên thập giá đã phát sinh bí tích kỳ diệu là toàn thể Hội thánh. Như bà Eva được tạo ra từ cạnh sườn của ông Adam, thì cũng vậy, Hội thánh được sinh ra từ trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô chết trên thập giá. Theo quan điểm này, Hội thánh được thiết lập khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, cử chỉ này hướng về cái chết trên thập giá. Cả hai sự việc đều diễn tả cử chỉ hiến thân trao ban. Sự sinh ra Hội thánh được so sánh với sự sinh ra của bà Eva. Bà Eva được sinh từ cạnh sườn của ông Adam thiếp ngủ. Hội thánh được sinh ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Hội thánh được sinh ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu không phải như một hình bóng, nhưng như một thực tại. Thật vậy, từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu đã trào ra máu và nước, được các giáo phụ hiểu là biểu tượng bí tích thánh tẩy và thánh thể. Chúng ta cũng có thể trình bày vấn đề dưới một viễn tượng khác. Khi phân tích các trình thuật thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly, chúng ta nhận thấy có những nét tương đồng giữa việc ký kết giao ước trên núi Sinai và việc ký kết giao ước mới. Trên núi Sinai, ông Mô-xê đã công bố giao ước với dân Israel, và sau khi họ chấp nhận giao ước, ông đã rải máu hiến vật trên đoàn dân như biểu tượng của việc kết ước. Tại nhà tiệc ly, các môn đệ tượng trưng cho đoàn dân mới đón nhận giao ước mới. Chén máu được chia sẻ giữa những người đồng bàn, loan báo máu sẽ được đổ ra trên thập giá, để quy tụ đoàn chiên Chúa tản mát khắp nơi. 2. Thánh thể là yếu tố cấu thành Hội thánh. Thánh thể là nguyên ủy thiết lập Hội thánh, xét như toàn thể các tín đồ của Chúa Kitô. Thánh thể vẫn còn giữ vai trò cấu tạo Hội thánh ở mọi nơi mọi thời. Thực vậy, đôi khi chúng ta quan niệm Chúa Giêsu thiết lập Hội thánh với đầy đủ các cơ chế, rồi trao quyền lãnh đạo cho hàng giáo phẩm, còn Ngài thì lên trời. Sự thực không phải như vậy. Hội thánh không phải là một cơ quan hay tổ chức trần thế. Hội thánh là một cộng đoàn những tín hữu được quy tụ bởi lời Chúa và mình Thánh Chúa. Chúng tôi đã trích dẫn số 26 của Hiến chế Lumen Gentium định nghĩa những yếu tố cấu thành Hội thánh. Đó là cộng đoàn tín hữu dưới sự lãnh đạo của giám mục, lời Chúa và Thánh thể. Nếu không có Thánh thể thì không có Hội thánh. Thực vậy, chính Chúa Giêsu là đấng quy tụ các con người thành một cộng đoàn, và Ngài hiện diện trong cộng đoàn đó bằng lời và mình thánh của Ngài. Thánh thể là nguyên ủy của sự hợp nhất của cộng đoàn. Chúng ta sẽ còn trở lại điểm này khi nghiên cứu đề tài thông hiệp. B. Thánh thể biểu lộ hội thánh. Thánh thể không những tạo nên hội thánh, nhưng còn biểu lộ hội thánh nữa. Thực vậy, khi quy tụ để cử hành bí tích, hội thánh để lộ ra bản chất của mình. Hội thánh là một cộng đoàn vừa hữu hình vừa vô hình, gồm bởi những con người cụ thể sống trong lịch sử, nhưng gắn bó với nhau nhờ đức tin cậy mến, gắn bó với lời Chúa và mình Chúa, liên kết với Thiên Chúa Ba Ngôi và các thánh trên trời. Đồng thời, hội thánh cũng bộc lộ tính đa nguyên của mình. Không những hội thánh là cộng đoàn, gồm bởi nhiều phần tử với cá tính khác biệt, nhưng còn được Chúa Thánh Thần trang bị với nhiều đoàn sùng khác nhau để phục vụ. Khi cử hành thánh lễ, chúng ta thấy rõ vài tác vụ nổi bật. Trước hết là Đức Giám Mục chủ tọa, cùng với linh mục đoàn và các giáo sĩ, rồi đến các dòng tu, hội đoàn, vân vân. Tất cả những tác vụ biểu lộ những ân huệ phong phú trong hội thánh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân, cách riêng trong lĩnh vực chính trị. Trước hết, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực chính trị. Các tín hữu giáo dân tham gia vào lĩnh vực chính trị là một chọn lựa thích đáng, đòi hỏi nhiều nỗ lực để biểu lộ sự dấn thân của các Kitô hữu trong việc phục vụ người khác. Những tiêu chuẩn gợi mở cho người giáo dân trong hoạt động chính trị của họ là việc theo đuổi công ích trong tinh thần phục vụ, việc phát triển công lý với sự quan tâm đặc biệt đến những tình trạng đói nghèo và đau khổ, việc tôn trọng quyền tự trị của các thực tại trần thế, nguyên tắc bổ trợ, việc cổ vũ đối thoại và hòa bình trong bối cảnh của tình liên đới. Tất cả các tín hữu trong tư cách là những người có quyền lợi và bổn phận công dân đều buộc phải tuân thủ những nguyên tắc hướng dẫn này. Còn những ai đang nắm giữ những vị trí trong các tổ chức xử lý các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực công, bất kể trong bộ máy hành chính địa phương hay trong những cơ quan quốc gia và quốc tế, cần phải quan tâm đặc biệt để tuân thủ các nguyên tắc đó. Những nhiệm vụ kèm theo các trách nhiệm trong các cơ quan xã hội và chính trị đòi hỏi một sự dấn thân triệt để và hài hòa, có khả năng chứng minh cách rõ ràng rằng sự cần thiết tuyệt đối của chiều hướng đạo đức trong đời sống chính trị và xã hội thông qua những đóng góp trong việc tranh luận, hoạch định và những hành động chọn lọc trong lĩnh vực chính trị. Theo tài liệu hướng dẫn các tín hữu tham gia vào đời sống chính trị của Bộ Giáo lý Đức tin, công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì các Kitô hữu sống và hành động phù hợp với lương tâm của mỗi người trong các vấn đề chính trị, không phải là sự chấp nhận mù quáng những lập trường xa lạ với chính trị, nhưng là cách thức để cho các Kitô hữu trao tặng sự cống hiến cụ thể, để thông qua đời sống chính trị, xã hội sẽ trở nên công bằng và nhất quán hơn với phẩm giá con người. Giáo hội mong muốn các giáo dân khi dấn thân vào lĩnh vực chính trị cần được chuẩn bị để thực thi quyền hành sẽ được trao phó cho họ, đặc biệt khi họ được các công dân trao phó cho những bổn phận theo quy luật của nền dân chủ. Qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 46, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn nhủ rằng các giáo dân cần biết đánh giá đúng hệ thống dân chủ, bao lâu hệ thống đó bảo đảm cho các công dân tham gia vào việc thực hiện các lựa chọn chính trị, bảo đảm cho người bị trị vừa có thể bầu cử và quy trách cho những người cai trị mình, vừa có thể thay thế những người ấy thông qua các phương thế ôn hòa khi cần thiết. Các giáo dân cũng được mời gọi loại bỏ việc tổ chức bí mật muốn tìm ảnh hưởng hoặc lật đổ hoạt động của các cơ cấu hợp pháp. Việc thể hiện quyền hành phải có tính chất phục vụ và luôn được thực hiện trong bối cảnh các luật lệ luân lý nhằm đạt tới công ích. Những ai thực thi quyền hành chính trị cần phải thấy rằng những năng lực của tất cả các công dân được quy hướng tới công ích, và họ thực hiện như thế không phải theo lối độc tài, nhưng nhờ vào việc vận dụng sức mạnh luân lý được sự tự do hậu thuẫn. Các tín hữu giáo dân được mời gọi nhận dạng được các bước hoạt động cụ thể trong lĩnh vực chính trị để đem áp dụng các nguyên tắc và giá trị đích thực cho cuộc sống xã hội. Điều này cần đến phương pháp phân định ở cấp độ cá nhân và cộng đồng theo một số yếu tố sau. Trước tiên là sự hiểu biết về những tình huống. Các tình huống này được phân tích với sự trợ giúp của các ngành khoa học xã hội và các phương tiện thích hợp khác. Tiếp theo là tư duy có hệ thống về những thực tại trong ánh sáng không thay đổi của sứ điệp tin mừng và của giáo huấn xã hội của giáo hội. Sau cùng là việc nhận biết được những lựa chọn, những tình huống sẽ tiến triển theo hướng tích cực. Khi thực tại là đề tài được quan tâm cẩn thận và được giải thích cách thích hợp, thì những chọn lựa cụ thể và hiệu quả có thể được thực hiện. Dù vậy, những chọn lựa này không thể được coi là có giá trị tuyệt đối vì không thể giải quyết vấn đề một lần là xong. Bộ Giáo lý Đức tin đã giải thích vấn đề này trong tài liệu hướng dẫn các giáo hữu tham gia vào đời sống chính trị như sau. Niềm tin Kitô giáo không bao giờ nghĩ mình được quyền áp đặt một khuôn khổ cứng nhắc cho những vấn đề xã hội và chính trị, nhưng ý thức rằng chiều hướng lịch sử đòi buộc những người nam và nữ phải sống trong những tình huống bất toàn, những tình huống sẵn sàng đón nhận sự đổi thay. Một bối cảnh đặc biệt để thực hiện việc phân định có thể thấy trong sinh hoạt của hệ thống dân chủ là tình trạng bất khả tri và tương đối. Điều này dẫn tới việc tin rằng chân lý là điều gì đó được đa số quyết định và được quy định bởi những sự cân nhắc về chính trị. Trong những tình huống như thế, việc phân định phải được thực hiện dựa trên sự đánh giá khách quan và chính xác của thông tin, của những nghiên cứu khoa học và của những quyết định kinh tế ảnh hưởng đến đời sống của những người nghèo nhất. Việc phân định cũng đòi hỏi khắt khe như thế khi phải giải quyết những thực tại liên quan đến những bổn phận luân lý căn bản và không thể tránh được, như tính bất khả xâm phạm của sự sống, sự bất phân ly trong hôn nhân, việc thăng tiến gia đình xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Có những tiêu chuẩn hữu ích được đặt ra trong những tình huống của tình trạng bất khả tri và tương đối là sự phân biệt đồng thời với sự liên kết giữa trật tự pháp luật và trật tự luân lý, việc sẵn sàng dấn thân vào cuộc đối thoại với mọi người. Trong phán đoán và hoạt động của các Kitô hữu, nhu cầu quy chiếu tới việc tuân thủ ba loại giá trị không thể tách rời nhau được là các giá trị tự nhiên xét về khía cạnh độc lập hợp pháp của những thực tại trần thế, các giá trị đạo đức cổ vũ cho chiều hướng đạo đức nội tại của mọi vấn đề xã hội và chính trị, các giá trị siêu nhiên với mục đích là chu toàn bổn phận của mình trong tinh thần tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tổng kết lại toàn bộ nội dung của chuyên mục này với bài thứ nhất hôm nay có tựa đề xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Trước hết, chúng ta nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo như một đoàn dân lữ hành dưới sự hướng dẫn của Đức Kitô, vị mục tử cao cả. Tông thư Novo Millennio Ineunte bước vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 2001, số 1, đã tuyên xưng Đức Kitô là cửa thánh mà chúng ta đã bước qua trong năm toàn xá 2000. Đức Giêsu Kitô chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi nhìn ngắm dung nhan người, chúng ta càng thêm tin tưởng và hy vọng nơi người, vị cứu tinh duy nhất và cũng là mục tiêu duy nhất của lịch sử. Giáo hội tiếp tục ngỏ lời với mọi dân tộc và mọi quốc gia vì ơn cứu độ chỉ được ban cho con người nhân danh Đức Kitô. Sự cứu độ mà Chúa Giêsu đã phải trả bằng một giá đắt được hoàn thành trong sự sống mới đang chờ trao cho người công chính sau khi họ chết. Nhưng sự cứu độ ấy cũng đang thâm nhập vào thế giới này qua các thực tại của kinh tế và lao động, công nghệ và truyền thông, xã hội và chính trị, cộng đồng quốc tế và các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và giữa các dân tộc. Qua thông điệp Redemptor Missio, Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc, năm 1991, số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố rằng Đức Giêsu đến để mang ơn cứu độ toàn diện, một sự cứu độ bao trùm lên mỗi con người và toàn thể nhân loại, đồng thời mở ra một triển vọng rất kỳ diệu là mọi người được nhận làm con Thiên Chúa. Vào lúc khai nguyên thiên niên kỷ thứ ba, giáo hội tiếp tục kiên trì thực thi sứ mạng công bố tin mừng, mang ơn cứu độ và sự tự do đích thực đến cho các thực tại trần thế. Giáo hội nhớ lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê của mình, rằng hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăn đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà tiến hết thầy này đến thầy nọ bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê, chương 4, câu 2 đến câu 5. Giáo hội cũng cống hiến học thuyết xã hội của mình cho những người bạn đồng hành với mình là mọi người hôm nay. Thật vậy, giáo lý giáo hội công giáo số 2419 đã bày tỏ rằng, khi giáo hội chu toàn sứ mạng công bố tin mừng là giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá của con người, cho ơn gọi sống hiệp thông giữa mọi người với nhau. Giáo hội dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Học thuyết này có một mối thống nhất rất sâu xa, bắt nguồn từ niềm tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ niềm hy vọng vào sự sung mãn của công lý và từ tình yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Đó cũng chính là dấu biểu hiện tình thương Thiên Chúa dành cho thế giới, một thế giới đã được Ngài yêu thương tới mức ban tặng cả con một của mình. Luật yêu thương mới mẻ này bao trùm lên cả gia đình nhân loại và là luật không có giới hạn, vì ơn cứu độ do Đức Kitô thực hiện được công bố rộng rãi tới tận cùng trái đất. Con người hiểu được phẩm giá siêu việt của mình khi khám phá ra tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình, để từ đó, con người được mời gọi đến gặp gỡ anh chị em đồng loại qua một mạng lưới liên hệ ngày càng nhân bản hơn. Những người đã được tình thương Thiên Chúa đổi mới có thể thay đổi các luật lệ và chất lượng của các mối quan hệ, thậm chí chuyển biến cả các cấu trúc xã hội. Họ trở thành người có khả năng đem hòa bình đến nơi xung đột, gây dựng và nuôi dưỡng các mối tương quan huynh đệ ở nơi có hận thù, đi tìm công lý ở nơi còn đầy cảnh người bóc lột người. Chỉ có tình thương mới có khả năng thay đổi tận gốc những mối quan hệ đang có giữa con người với nhau. Đây chính là viễn cảnh giúp mọi người thiện chí thấy được những chân trời công lý rộng mở và con người phát triển trong sự thật và sự thiện hảo. Tình yêu hướng đến một phạm vi hoạt động rộng lớn và giáo hội hăng hái đóng góp vào đấy qua học thuyết xã hội của mình, một học thuyết quan tâm đến con người toàn diện và được gửi tới cho hết mọi người. Biết bao anh chị em nghèo đói đang cần giúp đỡ, biết bao người bị áp bức đang chờ công lý, biết bao người thất nghiệp đang cần công ăn việc làm, biết bao người đang mong được tôn trọng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn
cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Niềm vui nào Chúa ơi được mãi mãi con sống trong tình Ngài, từ muôn đời Ngài đã chiếm lấy trái tim con, Ngài đã ghi ân tín trên con khi núi non chưa thành hình, khi bầu trời chưa in dấu trăng sao, khi con vừa mơ mắt trao đời đã yêu rằng tình Ngài yêu đã có mãi ngàn xưa. Tình yêu nào Chúa tôi đã cất bước rời khỏi ngai tỏ trời, mặc xác phàm Ngài đã chung kiếp sống thế nhân, Ngài gánh lấy tội lỗi muôn dân, cho tín chung muôn ngàn lần, cho trần đời đón lấy suối ân thiêng. Ôi cao siêu Chúa quá yêu con hèn, tìm được đi.
Một bậc đại trí hỏi môn sinh của mình rằng: Này đệ tử, giả như có một người quyết tâm nếm tất cả nước trong các sông ngòi, người đó có thể làm được không? Đệ tử đáp: Dạ, người đó nhất định không thể làm được, vì thế giới này quá rộng lớn, trong đó có biết bao nhiêu sông ngòi, làm sao có thể nếm hết được? Bậc đại trí nói: Thiết nghĩ hết cả cuộc đời người ta cũng không nếm được nước của các con sông. Thế nhưng, nếu người đó đi về phía biển, vốc nước biển lên và nếm thì cũng đủ, vì trong nước biển chứa nước của tất cả các con sông. Thế giới này thật rộng lớn, cuộc đời thật mênh mông, lòng người vô tận. Trong đó biết bao âu lo, biết bao nỗi buồn, bởi lòng người hẹp hòi, bởi thời gian đổi thay, âu lo nối dài âu lo, nỗi buồn chồng lên nỗi buồn, rồi nặng nề bế tắc. Có thể cả đời không đi hết, có thể cả đời thu xếp chưa xong, nhưng chỉ với một lần tĩnh lặng, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Một lần tĩnh lặng, một lần đặt xuống, một lần buông xả, một lần quay đầu để có thể đến được nơi cả đời bôn ba chẳng tới. Trong một vốc nước biển, có đủ nước của tất cả sông ngòi. Trong trái tim tĩnh lặng, có đủ mọi thứ cần thiết để đạt đến sự bình an. Quý vị và các bạn thân mến, mọi con sông đều đổ ra biển lớn, biển ôm ấp, đón nhận tất cả không phân biệt dòng nước trong hay đục. Sau đó, biển lại quảng đại chia sẻ đưa nước ngọt về lại các con sông. Vừa nhận lãnh, vừa cho đi, biển vẫn luôn giữ được vị mặn như bản chất của mình. Cuộc sống vừa là sự phân tách, vừa là sự kết hợp. Phân tách để đi tìm cái mới, tìm sự đồng điệu với người khác. Còn kết hợp là hành trình trở về để tìm thấy nguồn cội. Tình yêu Thiên Chúa là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba ngôi vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đồng thời cũng là sự trao hiến trọn vẹn của từng ngôi vị. Làm sao nhận biết được điều đó nếu không phải bằng việc cầu nguyện? Để cho tâm hồn được tĩnh lặng, Chính thần khí sẽ giúp chúng ta nhận biết trái tim của Thiên Chúa, trái tim của vũ trụ và trái tim của người cầu nguyện là một. Chính trong trái tim của Thiên Chúa, chúng ta có thể thực hiện sự hợp nhất hoàn toàn giữa tạo vật và đấng tạo thành. Văn sĩ Kali Kipran từng chiêm nghiệm, trong một giọt nước, ta có thể tìm thấy tất cả bí mật của đại dương. Ông khẳng định, trong cuộc đời này, ta đến để sống trong vinh quang của tình yêu và ánh sáng của cái đẹp, là phản ảnh của Thượng Đế. Ông luôn cầu nguyện với vạn vật, đại dương, rừng rậm và đồi núi. Khi cầu nguyện, chúng ta không phải xin Ngài điều gì, vì Ngài biết những thiếu thốn ấy trước khi nảy sinh trong ý nghĩ của ta. Ngài là điều chúng ta thiếu. Và khi ban chính mình cho ta, Ngài đã cho chúng ta tất cả. Đồng cảm với Kali Kipran, ta lại bắt gặp thi sĩ Tagore, cũng luôn ngưỡng vọng về Thượng Đế như người đầy tớ đợi chủ, như người vợ mới cưới chờ người yêu trở về. Ông luôn trầm tư mặc tưởng, phơi mở tâm hồn chờ đón Thượng Đế, và thốt lên những vần thi nguyện tha thiết. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế được gọi người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế cảm thấy người ở mọi chốn mọi nơi, đến với người trong mọi thứ mọi điều, và dâng người tình tôi lúc nào cũng được. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế chẳng bao giờ lẩn tránh được người. Chỉ mong ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế trói buộc thân mình vào ý muốn của người, và nhờ thế thực hiện ý người trong suốt đời tôi. Ý ấy là tình yêu người ràng buộc thân tôi. Cầu nguyện được diễn tả qua lời nói, thái độ chiêm ngắm, nhưng có một lối cầu nguyện vô ngôn là chỉ cần lắng nghe. Khi tình yêu đạt đến sự thẳm sâu, người ta không cần diễn tả bằng lời nói, mà chỉ cần ở bên nhau và lắng nghe hơi thở hay nhịp đập của con tim. Cho dù tôn giáo nào, thì việc cầu nguyện vẫn có chung một giá trị hằng hữu và là thái độ sống chết của linh hồn. Tôi cầu nguyện nghĩa là tôi đang sống, đang tiến về phía trước. Cầu nguyện giúp ta mở lòng ra đón nhận ân sủng và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa ví như đại dương bao la, còn ta chỉ là giọt nước bé nhỏ. Thế nhưng, như mẹ Teresa Calcutta đã cảm nhận, chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng đại dương sẽ vơi đi nếu thiếu giọt nước ấy. Lạy Thiên Chúa Cha là đấng luôn hiện hữu trong Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con khiêm tốn trầm mình trong mối thâm sâu với Chúa, để cuộc đời con vui thỏa niềm thương yêu hiệp nhất với Chúa. Amen.
Tình yêu nào Chúa tôi đã cất bước rời khỏi ngai tòa trời, mặc xác phàm Ngài đã chung kiếp sống thế nhân, Ngài gánh lấy tội lỗi muôn dân, cho tín chung muôn ngàn lần, cho trần đời đón lấy suối ân thiêng. Bồi cao siêu Chúa quá yêu con hèn, tìm được gì này Ngài ơi, để xứng tình Ngài thương. Xin ngàn đời, xin ngàn đời thành ác.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.